bao giờ và bây giờ. Các từ biểu thị quan hệ không gian, thời gian. Mối quan hệ không gian, thời gian từ lâu đã được xem xét trên các lĩnh vực triết học, vật lý học và đã được chứng minh bằng nhiều cứ liệu khoa học. Dẫn lời của Hegel trong sách Triết học của tự nhiên, khẳng định bản chất của sự vận động là ở sự thống nhất trực tiếp của không gian và thời gian. Không gian và thời gian thuộc về sự vận động. Friedrich Engels đã phê phán sâu sắc những quan niệm siêu hình đối với phạm trù triết học này. Ngôn ngữ tự nhiên của con người cũng có những đặc trưng về mặt biểu hiện không gian và thời gian của nó. Những đặc trưng này tồn tại và được thể hiện trong mối quan hệ như thế nào? Đó là một vấn đề mà nhiều công trình nghiên cứu ngôn ngữ học đã giải đáp bằng khá nhiều cứ liệu. Bàn về những đặc trưng phổ quát của ngôn ngữ, U. Wienrich viết, những từ chỉ không gian bao giờ cũng mở rộng tới những khái niệm chỉ thời gian. Và không bao giờ ngược lại. Trong tiếng Nga, L.P. Jakubinski cho biết, không có một giới từ thời gian nào mà nguồn gốc của nó lại không phải là giới từ thuộc về không gian. V. Vinogradov cũng nhận định rằng, những ý nghĩa thời gian được hòa nhập với những ý nghĩa không gian và được phát triển trên cơ sở của chúng. Còn N. Rama thì cho rằng, ở thời cổ xưa nhất, trời và thời gian được biểu thị bằng cùng một từ. Cứ liệu việc mối quan hệ không gian, thời gian cũng đặc biệt phong phú và đa dạng trong tiếng Việt. Chúng có thể góp phần khẳng định những kết luận chung đã được nhắc lại ở trên, đồng thời cũng sẽ nói lên được phần nào cái riêng trong tiếng Việt, không hoàn toàn giống ở nhiều ngôn ngữ khác. Mối quan hệ không gian, thời gian thể hiện trong từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt có thể được xem xét trên 3 phương diện. A. Có những từ chung vừa dùng để biểu thị quan hệ không gian, vừa dùng để biểu thị quan hệ thời gian. B. Có những từ biểu thị thời gian được mượn trong số những từ biểu thị không gian. C. Có hiện tượng phát sinh ngữ nghĩa không gian, thời gian. Chú thích. Tách ra làm ba, thật ra chỉ để tiện cho việc xem xét các cứ liệu trên từng phạm vi từ vựng ngữ nghĩa. Khó có thể có ranh giới tuyệt đối, trong khi bản chất của vấn đề chỉ là một. Chuyển các đơn vị từ vựng biểu thị không gian thành các đơn vị biểu thị thời gian. Hết chú thích. Dưới đây là sự xem xét lần lượt từng trường hợp cụ thể. 1. Bên cạnh những từ ngữ chuyên được dùng để biểu thị không gian hoặc thời gian trong tiếng Việt, còn có thể tìm thấy một số từ dùng chung vừa có thể chỉ không gian lại vừa có thể chỉ thời gian. Những từ này có thể là giới từ, danh từ, hoặc thuộc một số từ loại khác. Đây là hiện tượng cùng một từ mà tùy ngữ cảnh cụ thể sẽ bộc lộ hoặc nội dung nghĩa không gian hoặc nội dung nghĩa thời gian. Thí dụ, giới từ, từ, chỉ điểm xuất phát trong không gian. Đi từ nhà, từ trên cao, từ nơi ấy, từ dưới lên, từ sông ra biển, từ bắc chí nam, từ đông sang tây, từ gần đến xa, từ đâu tới, vân vân. Giới từ, từ, chỉ điểm xuất phát trong thời gian. Về từ hôm qua, từ xưa, từ trước, từ đã lâu, từ dạo ấy, từ năm 1945, từ sáng đến tối, từ nay trở đi, từ bấy đến nay, từ lúc nãy, từ đời nào, vân vân. Các từ trong, ngoài, trước, sau, đầu, giữa, cuối, dùng để hạn định không gian. Trong nước, ngoài nước, trong cuộc sống, trước cửa phòng, phía trước cổng sau, đầu làng, gian giữa, cuối sông. Các từ trong, ngoài, trước, sau dùng để hạn định thời gian. Trong giờ, ngoài giờ làm việc, trong lúc khó khăn, năm trước, tháng sau, đầu năm giữa buổi, cuối tháng. Một số tính từ vừa có thể dùng để chỉ thuộc tính không gian, vừa có thể dùng để chỉ thuộc tính thời gian. Dài, ngắn, gần, xa, thiếu, đủ, thừa, dư, suốt, vân vân. Từ dùng chung để biểu thị không gian và thời gian có thể rất khác nhau về khả năng tổ hợp, về phạm vi sử dụng. Có những từ được dùng chung trong hầu hết các ngữ cảnh tương ứng. Chẳng hạn giới từ, từ. Cũng có những từ chỉ có thể dùng chung trong một vài trường hợp hạn chế. Có những từ trước đây được dùng chung, hiện nay chỉ còn thấy ghi lại trong các văn bản cũ. Thí dụ từ nẻo có lúc còn được dùng với nghĩa thời gian. Chú thích: thuở lâm hành oanh chưa bén liễu, hỏi ngày về ước nẻo quyên ca. Chinh Phụ Ngâm. Mòn con mắt nẻo xa đằng đẵng, chồn bước chân dặm thẳng ngùi ngùi. Cao Bá Nhạ. Hết chú thích. Hiện tượng dùng chung một số từ ngữ như vậy trong tiếng Việt không dẫn đến sự lẫn lộn hay đồng nhất hai phạm trù này trong quan niệm, mà chỉ chứng tỏ rằng ở đây đã nhận thức được mối quan hệ biện chứng của chúng một cách khá sâu sắc. Thực tế còn chứng tỏ rằng từ chỗ nhận thức được tính thống nhất của không gian và thời gian, trong tiếng Việt lại có sự thể hiện yêu cầu khu biệt, yêu cầu riêng hóa. Yêu cầu này sẽ được thực hiện một cách tương đối dễ dàng nhờ chỗ các từ đang xét có khả năng đi với một từ khác, tạo nên những tổ hợp mang tính thành ngữ, trong đó từ dùng chung chỉ còn giữ lại nghĩa riêng. Chẳng hạn đại từ đây là một từ có phạm vi dùng chung khá rộng đến nỗi nhiều kết hợp của nó như từ đây, đến đây, gần đây, cũng vẫn cứ là những kết hợp dùng chung cho cả không gian và thời gian. Tuy vậy, đây vẫn còn được riêng hóa về nghĩa theo hai loạt tổ hợp như sau. Đây, nghĩa không gian. Tại đây, ở đây, đó đây, ngay đây, quanh đây. Nghĩa thời gian. Trước đây, sau đây, giờ đây, rồi đây, mai đây. Cũng tương tự như vậy, với hai giới từ dùng chung, từ và đến, đã nảy sinh hai tổ hợp mới, kể từ và cho đến. Hai tổ hợp giới từ này thường chỉ dùng riêng để nói về điểm xuất phát trong thời gian mà thôi. 2. Trường hợp mượn một số từ ngữ chỉ các quan hệ không gian để chỉ thời gian cũng có điểm rất đáng chú ý. Có thể phân biệt mượn với dùng chung ở chỗ. A. Phạm vi của từ mượn bao giờ cũng hẹp hơn trong khả năng sử dụng và tổ hợp. B. Ở các từ mượn không có sự tương ứng về nghĩa hay về từ loại như ở các trường hợp dùng chung. Thí dụ những từ biểu thị sự chuyển động trong không gian như vào, ra, qua, sang. Khi được mượn để diễn đạt các quan hệ thời gian, chúng chỉ được dùng hạn chế trong một số ngữ cảnh. Vào dịp nghỉ hè, vào những ngày lễ, vào hồi 5 giờ sáng, vào đầu thế kỷ, ra giêng, ra ngoài Tết, Tết ra, qua 9 năm, 3 tháng qua, năm qua, hôm qua, gà gáy sang canh, sang tháng sau, sang năm mới, vân vân. Về nghĩa cũng như về từ loại, rõ ràng ở những từ này đã có sự chuyển biến. Tuy vẫn còn mang sắc thái động chứ không phải tĩnh, chỉ một thời đoạn hay thời điểm được nhìn ở khía cạnh vận động của nó. Song, vào, ra, qua, sang không còn là động từ nữa. Cũng vậy, tròn, méo, đầy, vơi là những thuộc tính riêng của vật thể trong không gian. Thời gian không hề biết đến những thuộc tính ấy. Tuy thế, trong tiếng Việt, tròn và đầy vẫn có thể được mượn để biểu thị thuộc tính của thời gian. Chúng ta nói, tròn một năm, năm năm tròn, và đầy năm, đầy tháng, đầy tuổi tôi, vân vân. Dĩ nhiên ở đây tròn và đầy không còn được hiểu với tất cả các nghĩa cơ bản của nó, mà chỉ có thể hiểu với nghĩa bóng. Do quan hệ không gian là một thứ quan hệ cộng tồn, không gian là tất cả những gì của vật chất tồn tại, có các thuộc tính về hình thể khối lượng, kích thước, có độ sâu, chiều cao, bề dày. Không gian bao gồm mọi vật tách biệt cái này với cái kia. Các vật thể có một khoảng rộng nhất định đều liên quan đến không gian. Trong khi đó, quan hệ thời gian là quan hệ kế tiếp. Thời gian chỉ liên quan đến các quá trình vật chất có một độ lâu nhất định. Cho nên những nhận thức về không gian có thể đến với con người sớm hơn và trực tiếp hơn. Trong khi những nhận thức về thời gian đến muộn hơn, đòi hỏi những trình độ trừu tượng hóa cao hơn. Thời gian không hề trông thấy được. Muốn hình dung được thời gian, người ta phải sử dụng các yếu tố, các căn cứ lấy trong không gian. Dĩ nhiên là không thể và không cần phải sử dụng toàn bộ. Đó là tất cả lý do quy định việc mượn từ chỉ không gian vào việc biểu thị thời gian. Sự vay mượn lại chỉ xảy ra ở một chiều từ ngữ không gian được mượn dùng để biểu thị thời gian, không có chiều ngược lại. Qua thực tế tiếng Việt cũng thấy rõ, từ ngữ biểu thị không gian thường có nội dung nghĩa tương đối cụ thể, trong khi nội dung nghĩa của các từ ngữ biểu thị thời gian là hết sức trừu tượng. Sự vay mượn ở đây chính là sự lợi dụng đặc tính ấy. Mượn cái tương đối cụ thể để biểu đạt cái trừu tượng. 3. Hiện tượng phái sinh nghĩa không gian, thời gian, nói lên quá trình nhận thức mối quan hệ này ở chiều sâu, thể hiện trong cơ cấu nhiều nghĩa của một từ. Có thể tìm thấy hiện tượng này trong một số từ ngữ biểu thị không gian, cũng như trong một số từ nhiều nghĩa khác. Ở đấy gần như nghĩa không gian và nghĩa thời gian của từ luôn luôn có mặt trong mối quan hệ kéo theo. Thí dụ, ngay, liền, vốn là những từ chỉ thuộc tính không gian. Khi với tư cách là phó từ dùng phụ cho động từ, chúng sẽ có một nghĩa phái sinh như sau. Chú thích, ở đây không đưa tất cả các nghĩa của từ, chỉ đưa hai nghĩa phái sinh không gian, thời gian. Hết chú thích. Ngay, vào một vị trí được xác định là có quan hệ trực diện với một vị trí đã biết. Đặt ngay giữa lối đi, dựng nhà ngay trên đồi, tiếng động ở ngay trên đầu, ngay tại đây thôi, qua cầu là thấy ngay. Vào một thời điểm được xác định là tiếp liền với một thời điểm đã biết. Nói xong đi ngay, cần đến là có ngay, ngay lúc bấy giờ, ngay trong ngày mai, trông thấy mặt là biết ngay. Liền, được nối tiếp trong không gian đến mức có thể coi như nhập vào nhau làm một. Nhịp cầu đã nối liền, dính liền với nhau, gắn liền làm một. Được tiếp tục trong thời gian đến mức có thể coi như thành một chuỗi. Thức mấy đêm liền, 5 năm liền. Đặc biệt, với từ kia, chúng ta có hai cặp nghĩa phái sinh tương ứng. Nghĩa 1, 2, không gian. Nghĩa 3, 4, thời gian. Chỉ một sự vật, địa điểm, hiện tượng ở xa vị trí của người nói, nhưng trong phạm vi có thể nhìn thấy được. Đây là trường, kia là bệnh viện. Bức tranh này đẹp hơn bức tranh kia. Đây mát hơn ở kia. Cháu bé kia lại đây. Mẹ đang đến kia. Dùng đi đôi với này, nọ, chỉ một sự vật, sự việc khác. Trong quan hệ đối lập với sự vật, sự việc đã được nói đến. Không người này thì người kia. Hết tháng nọ sang tháng kia, đang chuyện nọ xọ sang chuyện kia. Dùng hạn chế, chỉ một thời điểm không ở vào lúc đang nói, nhưng có thể hình dung được một cách cụ thể vì cũng không xa lắm, chỉ cách thời điểm hiện tại một đơn vị thời gian mà thôi. Không ngày mai thì ngày kia, hôm kia chứ không phải hôm qua, từ năm ngoái, năm kia. Dùng hạn chế, chỉ một thời điểm không xác định nhưng coi như là có thể hình dung được cụ thể. Một ngày kia, anh ta sẽ hối hận. Trước kia, xưa kia. Chú thích. Trích từ điển tiếng Việt. Có lược bớt một số thí dụ, một vài từ trong lời định nghĩa và có thay đổi một chút về trật tự các nghĩa. Hết chú thích. Từ hiện tượng này có thể rút ra một hệ quả có ý nghĩa thực tiễn đối với công việc biên soạn từ điển. Ở đâu có nghĩa không gian, bao gồm sự biểu thị các thuộc tính về địa điểm, vị trí, khối lượng. Ở đấy cần phải nghĩ đến có thể có nghĩa thời gian phái sinh. Và ngược lại, nếu một từ nào đó có nghĩa thời gian thuần túy, thì cần được kiểm tra để có thể phát hiện thêm nguồn gốc nghĩa không gian của nó. Bởi vì quan hệ phái sinh nghĩa, cũng như quan hệ vay mượn, chỉ có một chiều không gian, thời gian mà không có chiều ngược lại. Tuy nhiên, sự phân tích và lý giải nghĩa của một số từ nào đó sẽ không tránh khỏi còn có phần phức tạp hơn. Đó là thí dụ trường hợp của các từ mãi và kịp. Theo ngữ cảm thông thường, thoạt tiên ta thấy các từ mãi, kịp chỉ có nghĩa thời gian. Đến khi được biết rằng chúng có cả nghĩa không gian, thì người ta lại dễ nghĩ rằng ở đây nghĩa không gian chính là nghĩa phái sinh chứ không phải ngược lại. Chú thích, thực tế là có một số từ điển giải thích của ta đã xử lý như vậy. Hết chú thích. Thật ra ở đây, trật tự phái sinh vẫn không đi ra ngoài cái chung. Mãi và kịp vẫn phải được phân tích và xử lý như sau. Mãi. 1. Nói về hoạt động hoặc tồn tại, diễn ra kéo dài như không có tận cùng trong không gian. Ở mãi cuối trời, bay mãi vào khoảng không. 2. Nói về hoạt động, tồn tại, diễn ra kéo dài như không bao giờ hết trong thời gian. Sống mãi trên đời, ăn mãi không hết, trẻ mãi không già. Kịp. 1. Đạt tới một điểm trong không gian được coi là ngang bằng so với một mốc cho trước. Đuổi kịp xe đi trước, theo kịp cha anh, không thể nào bì kịp. 2. Đạt tới một điểm trong thời gian được coi là không chậm muộn so với một mốc định trước. Đi cho kịp tàu, có gia hạn thì mới kịp, hãy còn kịp chán. Chấp nhận sự phân tích này cũng không có nghĩa là không thể tin vào ngữ cảm. Trong trường hợp trên, thật ra ngữ cảm đã không lầm lẫn. Vấn đề là ở trong hai từ cụ thể này, phải chăng đã có sự hòa nhập ý nghĩa thời gian với ý nghĩa không gian, một khía cạnh mới trong mối quan hệ không gian-thời gian không hề mâu thuẫn với những khía cạnh đã được sơ bộ xem xét. Sự hòa nhập hay đúng hơn sự thống nhất hai mặt ý nghĩa như vậy còn có thể thấy trong một số danh từ như bình minh, hoàng hôn, sáng, trưa, chiều, đêm, tối. Đó là những từ mà nội dung nghĩa biểu thị một khoảng không gian có tính chất đặc trưng. Khoảng không gian này được coi là tiêu biểu cho một khoảng thời gian nhất định trong ngày. Chẳng hạn, bình minh trước hết là một khoảng không gian lớn, nơi tiếp nhận mọi màu sắc và tia sáng đầu tiên của mặt trời. Khoảng không gian hữu hình ấy chính là dấu hiệu đầu tiên cho biết đã xuất hiện nơi đó, cái gọi là ngày. Đồng thời, đó cũng là khoảng thời gian sớm nhất của ngày. Khái niệm bình minh như vậy là được hình thành trên cơ sở hòa nhập thống nhất cả hai yếu tố không gian và thời gian. Nếu bình minh chỉ có nghĩa thời gian, thì làm sao ta có thể trông thấy được bình minh trên biển? Làm sao có thể nói đến ánh bình minh? Nếu bình minh không có nghĩa không gian, thì tại sao ta lại không thể có bình minh trong hang sâu, trong rừng thẳm, trong bốn bức tường? Nghĩa của bình minh như vậy là vừa có mặt cụ thể nhìn thấy được của không gian, lại vừa có mặt trừu tượng không nhìn thấy được của thời gian. Hai mặt đó không mâu thuẫn mà thống nhất. Chú thích, các từ điển giải thích đều chỉ mới ghi nhận nghĩa thời gian, nhưng trong cách diễn đạt cũng như trong nhiều thí dụ, ở đấy lại cho thấy không thể thiếu nghĩa không gian. Hết chú thích. Nội dung nghĩa của các từ sáng, trưa, chiều, tối là những từ chỉ các mốc thời gian trong ngày cũng phải được phân tích khác với các từ năm, tháng, ngày là những từ biểu thị các đơn vị thời gian nói chung. Nếu chúng ta lưu ý rằng nói sáng rồi, sắp tối rồi, đã trưa rồi cũng hoàn toàn có nghĩa là trời sáng rồi, trời sắp tối rồi, trời đã trưa rồi. Thì mặc nhiên có thể hiểu, sáng bằng trời sáng, tối bằng trời tối, trưa bằng trời trưa. Và như vậy có thể nói là yếu tố không gian trời có lúc đã xen vào, hòa nhập với yếu tố thời gian để tạo nên nghĩa cử những từ này. Ngoài ra, trong tiếng Việt chưa bao giờ trời và thời gian được biểu thị bằng cùng một từ. Trời chỉ biểu thị không gian và cũng không hề có nghĩa phái sinh thời gian. Nhưng điều đó tuyệt nhiên không nói rằng từ trời không có liên quan gì đến việc biểu thị thời gian. Bằng chứng là chúng ta vẫn nói một ngày trời, nửa tháng trời, mấy năm trời. Ở đây yếu tố không gian vẫn có mặt bên cạnh yếu tố thời gian để tham gia vào việc biểu thị mức độ kéo dài của thời gian chủ quan, chứng tỏ không gian với thời gian là thống nhất cả trong nhận thức, trong quan niệm. Chốc và lát. Chốc và lát đều là danh từ biểu thị một khoảng thời gian rất ngắn. Khoảng thời gian này có tính chất ước chừng, không chính xác, song không phải là không có thể xác định được một cách tương đối bằng một vài ngữ cảnh trong lời nói thường. Đợi tôi một lát, tôi quay trở lại ngay. Cây nến đang cháy, úp cốc thủy tinh lại, chỉ một lát sau là nến tắt. Bảo đi một chốc, thế mà đã hơn nửa tiếng vẫn chưa về. Hoặc trong thơ, gần nhau sao dễ thế, hễ thương nhớ lại nhìn, em đi ra phố Huế, chốc lại về cùng anh. Xuân Diệu. Thời gian ngọn nến cháy với lượng oxy hạn chế trong chiếc cốc thủy tinh. Thời gian em đi ra phố Huế của đôi người tình đang quấn quýt nhau, chắc không thể kéo dài đến hàng giờ, hàng buổi, mà chỉ có thể từ 5 đến 10 phút, nhiều lắm cũng chỉ tới nửa tiếng là cùng. Chốc và lát như vậy chỉ là thời đoạn không đáng kể, mà trong đời sống hàng ngày người ta có thể xê xích, nán đợi hoặc tiêu phí. Trong khuôn khổ ý nghĩa đó, có thể nói chốc nữa hay lát nữa. Chốc về em mách mẹ cho, hoặc lát rồi chim nhé, chim ăn. Bác Hồ còn bận khách văn đến nhà. Tố Hữu. Ở đây chốc và lát gần như không có sự phân biệt. Tuy vậy, giữa chốc và lát vẫn có một điểm khu biệt khá cơ bản, khiến cho chúng không được coi là đồng nghĩa tuyệt đối. Nếu như ở lát, cái ngắn của thời đoạn chỉ được hiểu là do lượng thời gian quá ít, không đáng kể, thì ở chốc còn bao hàm cả sự trôi nhanh, vút qua nhanh của thời gian. Nói cách khác, chốc vừa có nét nghĩa về lượng như lát, lại có thêm nét nghĩa về vận tốc của thời gian mà ở lát không có. Chính vì thế, chỉ riêng chốc mới có khả năng tạo nên các tổ hợp chốc chốc, bỗng chốc, phút chốc. Đôi khi còn có cả vụt chốc, thoáng chốc. Thường dùng làm phó từ chỉ thời gian, có tác dụng nhấn mạnh nét nghĩa vận tốc. Còn với lát, tuy cũng có tổ hợp giây lát, nhưng giây lát lại chỉ có thể dùng để nhấn mạnh mức tối thiểu của lượng thời gian mà thôi. Cũng do chốc được hiểu là một thời đoạn ngắn vút qua nhanh như vậy, cho nên nó còn cho phép, với cách nhìn chủ quan và trong cách nói cường điệu về ngày tháng thoi đưa của cuộc sống con người, những khoảng thời gian khá dài và khá lâu nào đó vẫn có thể được coi như là một chốc, chứ không phải là một lát. 27 tháng trời là mấy chốc, trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ôi. Hồ Xuân Hương. Bèo trôi sóng vỗ chốc 15 năm, chốc đà mười mấy năm trời. Nguyễn Du. Chốc đà 30 năm ta, hồn anh có đáng chi mà em thương. Xuân Diệu. Dĩ nhiên, với tổ hợp chốc lát thì sự phối hợp hoàn toàn có tính chất đẳng lập của hai nét nghĩa này mới được thực hiện. Ở đây có sự nhấn mạnh đồng thời cả về vận tốc cũng như về lượng thời gian không đáng kể. Đã 15 năm đằng đẵng qua rồi, mà lúc ấy Thào Nhìa vẫn thấy hệt lại tối hôm nay như tối hôm ra đi. Như đi lúc chiều, vừa trở về. 15 năm bỗng nhiên thành chốc lát. Tô Hoài, Miền Tây, trang 54. Khi, lúc. Có thể dẫn rất nhiều thí dụ chứng tỏ rằng khi và lúc đều được dùng để chỉ thời điểm và được xem như là đồng nghĩa. Trước lúc lên đường, hoặc trước khi lên đường. Lúc mẹ đi vắng, hay khi mẹ đi vắng. Lúc nãy, hay khi nãy, vân vân. Đặc biệt trong những tổ hợp có tính chất quán ngữ như đôi khi, mấy khi, nhiều khi, lắm khi, cũng có thể nói được là đôi lúc, mấy lúc, nhiều lúc, lắm lúc, mà không dễ gì thấy ngay chỗ sai khác về ý nghĩa. Khi và lúc lại còn có thể dùng để chuyển đổi cho nhau trong câu, chỉ với mục đích tránh trùng lặp mà thôi. Khi ăn ở, lúc ra vào, càng âu duyên mới, càng giàu tình xưa. Nguyễn Du. Tuy nhiên, nếu chỉ xem xét khi và lúc ở mặt đồng nhất về nghĩa thì chưa đủ. Bên cạnh chỗ đồng nhất và đằng sau cái đồng nhất ấy còn có những gì? Với sự phân tích tỉ mỉ hơn sẽ cho thấy nhiều điểm rất đáng chú ý trong nội dung nghĩa của mỗi từ. Trước hết, cần phải tách riêng ra một nghĩa chỉ có ở lúc mà không có ở khi. Đó là nghĩa thời đoạn. Lúc có thể được định nghĩa là khoảng thời gian ngắn thường dùng làm đơn vị ước chừng trong lời nói, tương đương với thời đoạn của chốc hay lát. Thí dụ, đợi một lúc độ 10 phút, ngồi lặng đi trong một lúc. Một lúc lâu sau mới tỉnh. Mày chơi với em một lúc, biết nhé. Ừ, một lúc, hai lúc cũng được, cho các cậu đi đâu thì đi. Đào Vũ, đội quân nhỏ làng Dương, trang 42. U hãy ngồi đây với con lúc nữa. Ngô Tất Tố, tắt đèn, trang 72. Có thể ngồi một lúc, sau đó lại ngồi thêm một lúc, rồi lại có thể nán thêm một lúc nữa. Nhưng nói một lúc, hai lúc, như trong câu trên, thật ra chỉ là cách nói cố tình vi phạm, chuẩn, để vui đùa. Bởi vì lúc không phải là đơn vị dùng để đo thời đoạn chính xác như giờ, phút. Lúc và khi, như vậy chỉ đồng nhất với nhau khi cùng biểu thị thời điểm. Nhưng cùng để biểu thị thời điểm, không phải lúc nào chúng cũng được dùng như nhau. Nói chung, khi thường dùng thích hợp hơn để chỉ thời điểm xảy ra sự việc, thời điểm của một hoạt động hoặc quá trình. Khi làm lụng, khi nghỉ ngơi, khi suy nghĩ, khi ăn, khi nói. Khi đi, trúc chữa mọc măng. Khi về, trúc đã cao bằng ngọn tre. Ca dao. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ. Nguyễn Du. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Chế Lan Viên. Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu. Tố Hữu. Còn lúc thì thích hợp nhất với việc biểu thị thời điểm được chỉ định bằng mốc thời gian cụ thể trong ngày. Chẳng hạn chúng ta nói lúc tinh mơ, lúc ban ngày, lúc 5 giờ, lúc xế trưa, lúc xế chiều. Lúc chiều, lúc đêm hôm khuya khoắt. Mà ít nói khi tinh mơ, khi ban ngày, vân vân. Cũng vì vậy thường nói lúc hoàng hôn mà không nói khi hoàng hôn, nhưng lại nói được khi hoàng hôn xuống. Dĩ nhiên, để biểu thị thời điểm của quá trình, người ta vẫn có thể nói lúc hoàng hôn xuống, lúc làm lụng, lúc nghỉ ngơi, vân vân. Nhưng trong những trường hợp này lại cần thấy một sự phân biệt tinh tế. Lúc thường dùng để chỉ một thời điểm cụ thể, xác định, là một thời điểm đã qua nhưng còn rất gần với lúc nói. Khi dùng để chỉ một thời điểm ít cụ thể hơn, có tính chất phím chỉ và là một thời điểm xa với lúc nói. Thí dụ, lúc bà mất là 12 giờ hơn. Khi bà mất, cháu bé mới lên 3 tuổi. Câu trên thường nói khi sự việc xảy ra chưa lâu, còn gần với lúc nói. Câu dưới nói khi sự việc xảy ra đã lâu, đến hàng năm. Trong câu, cháu bé mới lên 3 tuổi, cũng có nói đến một thời điểm, nhưng thời điểm này ít cụ thể và xác định hơn so với thời điểm 12 giờ hơn. Cũng tương tự như vậy, chúng ta quen dùng khi, trong. Khi chưa có đảng, khi chưa tìm ra lửa, chuyện xảy ra trong những năm khi mà đất nước đang chìm trong khói lửa. Và lúc, trong. Lúc cả nhà đang ăn cơm, lúc nãy, lúc chập tối. Cũng từ đó cần cân nhắc cách dùng trước khi ra về hay trước lúc ra về. Mặc dù sự chính xác như vậy nhiều khi chưa phải là đòi hỏi nghiêm ngặt trong ngôn ngữ nói. Ngoài ra, nếu xem xét thêm các yếu tố về thì, quá khứ, hiện tại hoặc tương lai bao hàm trong nghĩa thời điểm của khi và lúc, cũng có thể giải thích được tại sao trong nhiều tổ hợp có tính chất quán ngữ khác, hai từ này lại không thể thay thế cho nhau được. Do luôn luôn gắn với nghĩa thời điểm có tính chất phím chỉ, ít cụ thể và xa lúc nói, cho nên khi còn được dùng để chỉ những thời điểm đã thuộc về quá khứ xa. Chúng ta nói khi xưa mà không nói lúc xưa. Khi xưa ai biết ai đâu? Ca dao. Và để khái quát mọi thời điểm quá khứ, chúng ta dùng quán ngữ mọi khi với nghĩa là trước đây. Mọi khi vẫn thế, vẫn tươi vui như mọi khi. Anh cứ tìm tôi ở chỗ mọi khi ấy. Nguyễn Khải, Họ sống và chiến đấu, trang 133. Nhẫn đeo tay mọi khi ngắm nghía, ngọc cài đầu thủa bé vui chơi, Chinh Phụ Ngâm. Khi cũng còn được dùng để chỉ một thời điểm thuộc về tương lai có tính chất dự đoán. Rồi đây khi xây dựng xong công trình. Mối sầu khi gỡ chưa xong còn chầy, Nguyễn Du. Một thương hai nhớ ba vì, năm chờ mười đợi có khi vuông tròn, Ca Dao. Rồi có khi nào ngắm bóng mây, trời thu đưa lạnh gió heo may, Thế Lữ. Cũng từ đây chúng ta có quán ngữ, có khi, với nghĩa phím chỉ hơn, tương đương với có lẽ. Có khi tàu đến muộn, có khi là họ không tới kịp. Có khi gốc tử đã vừa người ôm, Nguyễn Du. Lúc cũng được dùng để tường thuật về một thời điểm đã qua nhưng luôn luôn có tính chất xác định. Lúc bấy giờ, lúc trưa, lúc sáng vẫn là thời điểm xác định trong ngày. Khác với khi, lúc còn được dùng để chỉ thời điểm hiện tại, ngay trong lúc nói. Lúc này hơn lúc nào hết. Ở đây là lúc chứ không thể là khi. Chỉ có lúc này mà không có khi này. Điều đó khiến cho câu thơ tự dịch di chúc của Nguyễn Khuyến trước đây trở thành cá biệt, ngoại lệ và không được tự nhiên cho lắm. Khi nay bày biện, khi sau chê bàn. Nói đúng lúc, đùa không phải lúc. Ở đây cũng là lúc chứ không thể là khi. Bởi vì lúc là một danh từ chỉ thời điểm tương đối cụ thể và xác định, một danh từ với đầy đủ mọi tiêu chí ngữ nghĩa, ngữ pháp của nó. Còn khi thì chưa hẳn đã là như vậy. Bao giờ, bây giờ. Tưởng bây giờ là bao giờ, rõ ràng mở mắt còn ngờ chim bao. Lợi dụng hai yếu tố đồng âm trong từ để gợi sự chú ý và cũng để làm nổi bật trọng tâm ngữ nghĩa của câu. Nguyễn Du đã tả được cái cảm giác bàng hoàng của Thúy Kiều vào cái phút đầu tiên của cuộc đoàn viên tái ngộ sau 15 năm lưu lạc. Tố Hữu cũng dùng lại lối chơi chữ đồng âm ấy để thể hiện nỗi vui rạng rỡ của nhân dân, đất nước trong ngày cách mạng lại trở về. Bao giờ, nay đã, bây giờ, Ba Đình là đó, cột cờ là đây. Trong cả hai câu thơ trên, nghĩa của bao giờ và bây giờ thật đơn giản, dễ hiểu. Bây giờ là khoảng thời gian hoặc thời điểm hiện tại khi đang nói, và bao giờ là khoảng thời gian hoặc thời điểm nào đó chưa biết. Nghĩa này nói chung là nhất trí, phù hợp với định nghĩa trong Từ điển Tiếng Việt Phổ thông, tập 1. Tuy vậy, thực tế ngôn ngữ còn cho chúng ta biết nghĩa của bao giờ và bây giờ không chỉ đơn thuần như từ điển đã ghi nhận. Cũng vẫn cái nghĩa cơ bản là khoảng thời gian hiện đang nói. Nhưng trong những trường hợp sau đây, bây giờ không còn đơn thuần dùng để biểu thị thời gian nữa. Nhỡ việc rồi, phải làm gì bây giờ? Biết đi đâu bây giờ? Biết nói với mọi người thế nào bây giờ? Bây giờ đất thấp trời cao, ăn làm sao, nói làm sao bây giờ? Truyện Kiều, Nguyễn Du. Thật ra trong những câu này, bây giờ cũng có thể dùng để hỏi về thời gian. Nhưng thời gian ở đây chỉ được nhắc đến như một cái cớ để dằn vặt, để tự vấn trước một tình thế khó xử. Cùng với ý nghĩa và chức năng đó, hoàn toàn có thể thay bây giờ bằng đây. Một từ đây không phải với cái nghĩa chỉ định vị trí địa điểm, mà với cái nghĩa nhấn mạnh sự băn khoăn, tự hỏi cách xử lý trước một tình thế nào đấy. Phải làm gì đây? Biết đi đâu đây? Biết nói với mọi người thế nào đây? Ăn làm sao? Nói làm sao đây? Thậm chí để nhấn mạnh hơn nữa, đôi khi có thể dùng phối hợp cả hai. Phải làm gì bây giờ đây? Biết đi đâu bây giờ đây? Biết nói với mọi người thế nào bây giờ đây? Ăn làm sao? Nói làm sao bây giờ đây? Trái với trường hợp biểu thị thời gian đơn thuần, bây giờ thường đặt ở đầu câu. Trong những trường hợp này, bây giờ thường đặt ở cuối câu và là những câu hỏi hoặc câu cảm thán. Cũng từ cái nghĩa cơ bản là khoảng thời gian hiện đang nói, bây giờ lại có thể dùng trong trường hợp khẩn cấp khi cần báo cho biết một tai họa có thể đến ngay trước mắt. Và như vậy, nó có thêm nghĩa đe dọa, nhắc nhở hãy coi chừng một điều xấu lập tức có thể xảy ra. Khéo không làm ngã em bé bây giờ. Lộn cổ xuống đất bây giờ. Bà thì tống cổ cả đi, không thèm. Mua bán gì nữa bây giờ? Tắt đèn, Ngô Tất Tố. Để có nghĩa này, bây giờ chỉ có thể dùng ở vị trí cuối câu, và đương nhiên đấy là những câu có thể đánh dấu cảm thán. Về từ bao giờ, từ điển đã xác định có hai nghĩa, biểu thị khoảng thời gian nào đó. Tuy vậy, có lẽ còn cần bổ sung thêm hai nghĩa nữa. Đó là nghĩa quá khứ và nghĩa phủ định. A. Về nghĩa quá khứ, trước đây đã có tác giả có nhận xét rất thú vị. Nếu nói bao giờ anh đi, thì ta biết là anh chưa đi, và bao giờ dùng để hỏi về tương lai. Nhưng nếu nói anh đi bao giờ, thì ta biết chắc là anh đã đi rồi, và bao giờ dùng để hỏi về quá khứ. Như vậy là bao giờ đặt ở cuối câu không hỏi về thời gian bất kỳ, mà chỉ hỏi về thời gian quá khứ. Những trường hợp sau đây, bao giờ cũng chỉ có nghĩa là khoảng thời gian đã thuộc về quá khứ, đã từ lâu. Từ trước đó bao lâu không rõ. Tìm được đến nhà thì anh ấy đã đi từ bao giờ? Thì đã trâm gãy bình rơi bao giờ? Truyện Kiều, Nguyễn Du. B. Do có nghĩa cơ bản là biểu thị khoảng thời gian nào đấy không xác định được, cho nên bao giờ còn có thể dùng trong câu chối cãi, bác bỏ một sự việc đã được nói tới. Với hình thức hỏi về thời gian, nhưng thực chất là sự chất vấn, vặn hỏi một chứng cứ cụ thể, một bằng chứng về thời gian đã xảy ra sự việc. Dĩ nhiên bằng chứng này không thể nào có được, Bởi lẽ đã là bao giờ thì chẳng ai biết được là lúc nào, và mặc nhiên sự việc được bác bỏ. Anh bảo đã đưa cho tôi rồi ư? Anh đưa bao giờ? Tôi hứa với anh như thế bao giờ? Ông thầy nói dối đã quen, nào ai ăn chả ăn nem bao giờ? Ca dao. Ở hai câu trên, sự việc bị bác bỏ vì những người đối thoại đã không thể nào xác định được bằng chứng thời gian. Ở câu ca dao, sự phủ định chối cãi còn có phần mạnh mẽ đanh thép hơn nhờ sự phối hợp với từ nào. Sự việc dù có thật, nhưng đã là lời thầy bói thì không thể tin được. Rõ ràng là với những từ như bao giờ, bây giờ, các khía cạnh ý nghĩa của chúng chỉ có thể bộc lộ một cách đầy đủ nhất trong câu, trong lời, và đặc biệt là trong các kiểu câu cụ thể.